Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Tập 19. Kiếm tiền làm vốn. Tạ Tinh kinh ngạc khi bột thuốc màu hồng được bôi lên vết thương, thì vết thương nhanh chóng lành lại ngay, độc cũng từ từ tan đi. Tuy không lành hẳn nhưng cũng không nặng như trước. Đa tạ. Sau khi bôi thuốc, sắc mặt cô gái tốt hơn rất nhiều. Tuy Tạ Tinh thấy loại thuốc này không có tác dụng nhiều với độc, nhưng không biết cô gái này dùng cách nào. Có lẽ cô ta khống chế độc tố tụ lại một chỗ nhất định, nhưng không cần biết là dùng cách gì. Với kinh nghiệm của Tạ Tinh, cậu biết đây chỉ là tạm thời áp chế độc tố phát tác mà thôi. Nhưng cô ta có thể áp chế được độc tố không phát tán, làm Tạ Tinh rất kinh ngạc. Không lẽ đây chính là nội công trong tiểu thuyết? Chuyện hôm nay đừng có nói với ai hết. Chuyện này đối với người mà nói không phải chuyện tốt đâu. Nói xong, cô gái đứng dậy muốn rời đi. Tạ Tinh ngơ ngác một lát, nghĩ đầu ta có vấn đề chắc, mấy chuyện này mà lại đi kể với người khác sao? Vết thương của cô nặng như thế, bây giờ đi có ổn không đó? Không cần ngươi quản. Cô gái nói xong quay đầu rời đi, nhanh chóng biến mất trước mặt Tạ Tinh. Tạ Tinh lắc đầu, tuy rằng cô thắng ta được một lần, nhưng cũng vì ta mà cô không chết. Với lại là cô tự muốn đi, sau này cũng không liên quan đến ta. Tinh ca, mình làm gì mà nãy giờ không vào ăn cơm? Đinh Cầu thấy Tạ Tinh mãi không vào ăn cơm liền ra kiếm. Tạ Tinh vừa ăn cơm xong, xe ngựa bắt đầu lên đường. Sau nửa ngày, hai người đã đến Tây Mãn Thành. Đây là Hoành Nguyệt Quốc, Tây Mãn Thành. Một so với Thiết Châu Thành còn hoành tráng hơn. Ở Tây Mãn Thành, người qua kẻ lại rất đông đúc. Tạ Tinh thậm chí thấy có cả những người tóc vàng mắt xanh. Lọc nghĩ, ở đây cũng không khác gì trái đất, còn có người da trắng. Tinh ca, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đi cầu chưa ra ngoài lần nào, nơi xa nhất là trong quân đội. Bây giờ chỉ có thể hỏi Tạ Tinh. Tạ Tinh đương nhiên cũng chưa đến những nơi này, nhưng hắn đang nghĩ, đến một nơi xa lạ, trước tiên là phải kiếm một nơi ở, sau đó là kiếm tiền. Phải ổn định được cuộc sống thì mới có thể rèn luyện lại cơ thể. Ở một nơi loạn lạc như thế này, không có bản lĩnh gì, rất nguy hiểm. Vốn rằng Tạ Tinh muốn rèn luyện thân thể trước, như vậy mới có thể tự bảo vệ mình. Từ việc cứu vị cô nương nọ, Tạ Tinh mới biết người ở đây có thể tu luyện nội công, làm tự tin của cậu bị sập đổ. Kiếm một nơi ở trước rồi nói sau. Tạ Tinh có tiền thì không bao giờ bạc đãi bản thân. Dân Đình Cầu kiếm một khách điếm thượng hạng, đặt hai phòng. Nhận phòng xong, Tạ Tinh lấy 10 lượng vàng đưa cho Đinh Cầu và nói: để lấy một nửa tiền đi, lỡ có xảy ra chuyện gì, có tiền bên người vẫn tốt hơn. Bây giờ chúng ta vào thành đi một vòng, xem có cách nào để kiếm được tiền không, rồi đi mua mấy bộ y phục, sau đó đi ăn cơm. Tối nay chúng ta lại về đây bàn kế hoạch tiếp. Một dĩ Đinh Cầu muốn từ chối, dù gì chỉ cần đi theo Tinh ca là được. Nhưng nghe lời của Tạ Tinh cũng thấy đúng, muốn mua một số đồ thì cũng phải xài tiền, nên cũng phải nghĩ cách kiếm tiền. Tạ Tinh bắt đầu nghi ngờ thân thủ của mình, chủ yếu là do phát hiện ra có nội công tồn tại, lại còn có đơn dược, cô gái đó uống một viên thuốc, còn ngoại thương thì bôi thuốc phấn, không tệ hơn mấy loại thuốc thời hiện đại, chỉ là không biết mấy cái đó làm như thế nào. Theo như kế hoạch của Tạ Tinh, cậu có biết một ít về đông y, dù tệ đến đâu thì cũng đã từng làm bác sĩ đường phố, cũng có thể kiếm được miếng ăn. Nhưng sau khi thấy thuốc của mình thì Tạ Tinh biết kỹ năng chế thuốc ở đây so với trái đất vượt xa hơn rất nhiều. Tuy trong tiểu thuyết có đạo sĩ luyện đan, nhưng mà không ai biết được. Tạ Tinh đi cả một buổi trưa trên đường vẫn không tìm ra cách kiếm tiền. Vốn mở một tiệm cơm cũng không tồi, nhưng muốn mở tiệm cơm thì việc kiếm mặt bằng là cả một vấn đề vô cùng nan giải. Tiệm cơm làm ăn không tốt thì thôi tiền thì thôi, nếu làm ăn được cũng chưa chắc có đủ năng lực để bảo vệ nó. Vậy mở để làm gì? Muốn mở tiệm cần cả trăm lượng vàng, số tiền đó rất lớn đối với Tạ Tinh. Cậu suy nghĩ rất lạc quan, một cái quạt giấy mà bán được 21 lượng vàng, xem ra không biết gặp vận may gì. Tạ Tinh quay lại khách điếm, Đinh Cầu đã mua đồ về. Sao rồi, Tinh ca, có tìm được cách kiếm tiền chưa? Đinh Cầu thấy Tạ Tinh trở về liền hỏi. Tạ Tinh lắc đầu. Muốn kinh doanh thì ta cần có vốn. Để xem thử đi, có rất nhiều cách kiếm tiền, nhưng chúng ta lại không đủ khả năng làm được. Có những cách kiếm tiền chúng ta có thể làm, nhưng lại cần số vốn lớn. Là cái gì vậy Tinh ca? Đinh Cầu đối với cuộc sống hiện tại rất thỏa mãn rồi. Nghe thấy Tạ Tinh còn có cách kinh doanh kiếm tiền, liền hỏi. Thì là ủ rượu, ta thấy rượu đây rất tệ. Nếu như chúng ta ủ được rượu ngon thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ban đầu chỉ cần làm ít thôi, không cần làm người ta chú ý nhiều, nhưng mà không có vốn. Tạ Tinh trầm ngâm suy nghĩ. Đối với việc kiếm tiền, Tạ Tinh không nghĩ ra được cách khác. Đinh Cầu thì đương nhiên là cũng không có cách nào tốt hơn, nên đợi Tạ Tinh từ từ suy nghĩ. Xem ra chỉ còn cách này. Trên người Tạ Tinh còn có cái đồng hồ Rolex giả, nếu như mang đi thì có thể nhanh chóng kiếm được tiền. Còn cái ngọc bội thì Tạ Tinh cảm thấy rất quan trọng nên không thể bán, với lại bán cũng không được bao nhiêu. Chỉ là cái đồng hồ cậu mua có 10 đồng, có thể bán được với giá tốt không thì cậu cũng chưa biết. Nghe đến đây, Tạ Tinh nói, Tiểu Cầu, chúng ta đi tới cửa hàng trang sức bán một số đồ rồi nói. Tây Mãn Thành có rất nhiều tiệm trang sức. Tạ Tinh mới đến thì thấy được một tiệm tên là Kỳ Sĩ Các, và trong đó có rất nhiều món đồ kỳ lạ. Hai người đi vào cửa thì bị hai người khác chặn lại. Nguyên nhân là vì cả hai vẫn đang còn mặc trên người một bộ đồ rách rưới, nhìn tổng thể rất nghèo khổ. Còn những món đồ bên trong rất quý giá, đương nhiên không cho hai người vào. Trưởng quầy, các người tên gì? Tạ Tinh nhìn kẻ đang chặn mình lại nói. Hai người thấy Tạ Tinh như vậy, cũng không biết cậu có phải là kẻ có tiền, giả dạng nghèo khổ không. Vì có nhiều người kỳ sĩ thích mặc đồ rách nát. Vì không dám khẳng định nên thái độ ôn hòa hơn nhiều nói. Người kiếm Trần trưởng quầy sao? Tạ Tinh vỗ tay nhìn vào trong nói. Đương nhiên, không lẽ người thấy ta rảnh lắm, không có việc gì làm sao? Trần trưởng quầy, ra đây đi, có người bạn cũ đến thăm. Tập 1, chương 20, hàng hóa danh tiếng. Cuối cùng thì đã hiểu, thì ra người này quen với trưởng quầy. May mà hắn không có ý xấu, nếu không thì cũng khó mà giải quyết. Không ngờ giọng của Tạ Tinh rất vang, rất nhanh đã có một người đi xa. Trần trưởng quầy béo ụp béo ịch, hơn nữa còn béo rất cân đối. Nhìn từ xa cứ tưởng đó là một trái bóng. Trần trưởng quầy đi ra, chỉ thấy Tạ Tinh và Đinh Cầu nhìn không giống người có tiền. Y nhìn qua xung quanh và nói, vừa nãy... Tạ Tinh cười to nói, Trần trưởng quầy, ông quên ta rồi sao? Lúc trước chúng ta từng làm ăn với nhau vài lần, chỉ là giờ gia đình làm ăn thất bát nên cũng không còn cách nào khác, đành phải bán món bảo vật gia truyền của mình. Vì ta quen biết ông nên muốn bán bảo vật này cho ông, không biết Trần trưởng quầy có hứng thú không? Trần trưởng quầy trực tiếp bỏ qua mấy câu đầu, nghe được mấy từ bảo vật gia truyền, lập tức hai mắt sáng rỡ, cười rất tươi. Nhớ rồi, mời vào trong ngồi. Trần trưởng quầy làm việc rất nhanh chóng. Khi hai người ngồi xuống thì liền hỏi, không biết tiểu ca có bảo vật gia truyền gì, có thể cho ta xem thử không? Tạ Tinh từ từ lấy chiếc đồng hồ giả ra nói, đây là một cái đồng hồ rất thần kỳ, còn về việc nó thần kỳ như thế nào thì ông có thể tự mình xem xét. Thấy ông mập không trả lời, ngẩn người nhìn cái đồng hồ, Tạ Tinh nói tiếp, này Trần trưởng quầy. Tạ Tinh nhìn hắn ngơ người xa, liền lắc lắc hắn dậy. Ông mập bừng tỉnh nói, cái đồ trang sức này làm rất tỉ mỉ, ngoại quan rất đẹp, bên trong còn có thể tự chuyển động, thần kỳ thật. Không biết gia đình của tiểu ca làm sao mà có được vật này. Lão nô Trần Quán Tây còn chưa biết được tên của tiểu ca. Ghê thật, đến bây giờ mới hỏi tên ta, Người là Trần Quán Tây, ta đúng là ngưỡng mộ đại danh rồi, đúng là nhân tài. Nghe đến đây ta tình nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tên của ông rất là có tiền đồ, ta tên là Tạ Tinh, còn nguyên nhân vì sao nhà ta lại có được thì ta cũng không rõ. Hồi nãy Tạ Tiểu Ca nói cái vật này không biết là có tác dụng gì, nếu như không có tác dụng gì chỉ sợ... Trần Trường Quầy hối hận hồi này không thể khống chế được cảm xúc của mình. Tạ Tinh đâu có biết được người này đang nghĩ cái gì, không đợi hắn nói xong liền nói, vật này dùng để tính giờ, một vòng gồm 12 giờ, độ chính xác còn hơn cả đồng hồ cát, đeo nó rất tiện lợi. Trần Trường Quầy trực tiếp ra giá đi. Trần Trường Quầy biết suy nghĩ của mình đã bị Tạ Tinh đọc được, cũng không xả bộ làm gì, thở dài nói, quả là rất tỉ mỉ, không biết Tiểu Ca muốn cầm cố hay là bán luôn. Tạ Tinh nghe đến đây thì nghĩ, thì ra ở đây còn có thể cầm đồ, không biết được cái đồng hồ này còn bao lâu nữa thì hết pin, nên muốn bán luôn cho xong. À, vậy cậu xem giá thế này thì sao? Trưởng quầy đưa bằng ngón tay lên. Tạ Tinh nhìn, nghĩ đừng chơi trò này với ta, người còn non lắm. Bằng ngón tay của hắn chắc là nói 30 lượng bạc. Tuy với số tiền này cũng đáng giá cái đồng hồ, nhưng Tạ Tinh sẽ không bán rẻ như thế. Nghĩ đến đây, Tạ Tinh liền nói, 300 lượng vàng, cái giá này cũng tạm được. Tạ Tinh nói đến đây, tự nhiên dứt lời. Trần Trường Quầy sắc mặt trắng bệch, trong lòng nghĩ, người cũng ghê gớm thật. Ta chỉ muốn ra giá 30 lượng bạc mà người hét tới 300 lượng vàng. Ý nghĩa của việc nói không rõ ràng là do hắn muốn Tạ Tinh nghĩ thành 3 lượng bạc. Không ngờ hắn lại hét đến 300 lượng vàng, còn không chừa đường sống cho người ta nữa. Trường Quầy xoa xoa cái tay nói, à, cái này thì Tiểu Ca nhầm lẫn rồi. Ta nói là 3.000 lượng bạc, không phải 300 lượng vàng. Nếu không thì ta ra giá 50 lượng vàng, giá này là giới hạn rồi, không thể hơn được nữa. Trường Quầy thấy Tạ Tinh còn suy nghĩ thêm, liền đưa thêm ngón tay vào. Cái gì? Tạ Tinh xem chút nữa thì nhảy dựng lên. Đây là chuyện gì đấy? Ít nhất thì ta cũng là người đến từ Trung Quốc, gặp qua sóng gió. Thằng mập này lại dễ dàng bị lừa như vậy. Ra một lần, hét giá cao đến thế. Không lẽ người không biết trả giá sao? Tiểu Cầu đứng phía sau, xem chút ngất xỉu. Người như đang bị điểm huyệt vậy. Tinh Ca sao lại có bản lĩnh như thế? Dùng món đồ vài đồng bạc lẻ để đổi lấy 21 lượng vàng. Chỉ tùy ý lấy một món đồ trên người đã bán được 50 lượng vàng. Không lẽ Tiểu Ca có ý kiến gì sao? Trưởng quầy thấy sắc mặt của Tạ Tinh không đúng, có tí bất an hỏi. Không đợi trưởng quầy nói xong, Tạ Tinh liền nói, ta đây cũng là người thích nhanh chóng, thôi thì 50 lượng vàng cũng được. Trưởng quầy thấy rất là lạ, cái người này bán bảo vật gia truyền cũng thật là dứt khoát. Mình từ 300 lượng vàng xuống còn 50 lượng vàng, không ngờ y lại đồng ý ngay. Tuy nói là 300 lượng vàng trưởng quầy nhất định sẽ không mua, nhưng mà 50 lượng vàng thì với chức năng và cách chế tác tỉ mỉ thế này cũng có thể kiếm được không ít lời, có thể đem ra bán đấu giá. Nhìn Tạ Tinh thấy cậu có được bảo vật như thế mà còn ăn mặc thế này thì đúng là gia đình có khó khăn thật rồi. Trưởng quầy nghĩ đến đây cũng thấy an tâm, liền lấy 50 lượng vàng đưa cho Tạ Tinh, cẩn thận cất cái đồng hồ xà vào một chiếc hộp bằng ngọc. Tạ Tinh cười thầm, nếu cho cậu chọn thì chắc chắn cậu sẽ chọn cái hộp chứ không phải cái đồng hồ. Lấy được tiền rồi, đương nhiên Tạ Tinh không muốn nói nhiều, lập tức kéo Đinh Cầu ra về. Tinh Ca, mình bán bảo vật gia truyền rồi chúng ta sẽ làm gì? Đinh Cầu cảm thấy rằng cái đồng hồ không phải là bảo vật gia truyền của Tạ Tinh, nhưng mà món đồ này bán được không ít tiền, liền nghi ngờ hỏi. Tạ Tinh cười nói, loại bảo vật này nhà ta rất là nhiều, tuy bây giờ không có nhưng chuyện sau này ai biết trước được. Bây giờ chúng ta cần mua một căn nhà, có được hơn 60 lượng vàng thì tính ra cũng mua được một căn nhà lớn, rồi sau đó sẽ bàn kế hoạch làm ăn lớn. Tạ Tinh cười nói tiếp, chúng ta đi đến cửa hàng rèn mua vũ khí để phòng thân đi đã. Một cái đầu thương gãy đã giúp Tạ Tinh mấy lần bảo toàn tính mạng, nhưng thứ cậu muốn là một con dao găm thật sự cơ.